10. Những quyết định. Dù bác sĩ phẫu thuật và y tá chăm sóc giảm nhẹ bảo với tôi rằng Randy sẽ ra đi vào cuối tháng 7 năm 2008, và dù cho tôi tận mắt chứng kiến sức khỏe anh ngày một suy giảm mạnh ở tuần thứ 3 của tháng 7, song tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần. Khi vào ngày 25 tháng 7, tôi thức dậy và phát hiện Randy đã chết. Randy và tôi đã cố gắng chuẩn bị cho ngày này. Một số việc đã bắt đầu từ trước khi bệnh ung thư tái phát và di căn qua gan và lá lách. Từ mùa hè năm 2007, Randy và tôi đã gặp luật sư để soạn di chúc cho anh. Tôi trở thành người đại diện y khoa của Randy và có thể đưa ra những quyết định y khoa trong trường hợp anh hôn mê hoặc không còn tỉnh táo đầu óc để nói lên mong muốn của mình. Cả hai chúng tôi đều không thoải mái khi phải nghĩ đến những cái chết khác nhau của Randy, và anh gặp khó khăn khi phải trình bày những phương án can thiệp mà anh chấp nhận và phương án anh từ chối. Những ưu điểm của chuyện này là tôi biết nên thay mặt anh hành động thế nào nếu và khi thời điểm đó đến, và điều đó giúp chúng tôi yên tâm. Sau khi ký tên và công chứng các tài liệu, chúng tôi cất vào tủ hồ sơ và tạm gác một phần lo lắng gây ra từ việc sống với bệnh ung thư. Sự sẵn sàng này là một tính cách của Randy. Anh thích gọi mình là người phòng xa. Ngoài tiền xu trong ví, Randy còn đem theo trong túi quần bằng chải đánh răng du lịch, khăn giấy, đồ bấm móng tay. Túi đựng laptop của anh không chỉ chứa máy vi tính và dây điện, mà còn là một cục pin dự phòng, dây cáp nối ổ cứng và mạng, một hộp đựng kính sắt tròng dự phòng, một cặp kính, thậm chí quần lót dự phòng. Cách Randy tiếp cận cái chết không có gì khác với cách anh chuẩn bị cho bản thân để đối mặt với cuộc sống hàng ngày. Vấn đề hậu sự khó khăn nhất mà chúng tôi đã giải quyết cùng nhau là kế hoạch đám tang của Randy. Ban đầu anh muốn hiến xác cho y khoa. Nếu có một chương trình giải phẫu nhanh tử thi mà một số trung tâm nghiên cứu ung thư như Viện Nghiên cứu Chuyển hóa Gen ở Arizona đang tiến hành hiện nay để hiểu rõ hơn về sự tăng trưởng và tiến hóa của khối u tụy, thì tôi sẽ hoàn toàn đồng ý. Nhưng vì lúc đó chưa có chương trình này, nên tôi đã đề nghị Randy đồng ý cho tôi chôn cất anh, để cho chúng tôi cơ hội để tang lúc anh qua đời và tạo ra một nơi chốn đặc biệt để chúng tôi viếng thăm. Chồng tôi kiên nhẫn nghe tôi giải thích, rồi sau đó đồng ý. Tôi muốn cử hành tang lễ cho Randy như tang lễ của những người thân khác mà tôi từng tham dự trước đây. Tôi biết nghi thức, nhịp điệu của tang lễ và biết phải làm gì. Thật khó hiểu, nhưng đám tang cho tôi một trải nghiệm an ủi, thân quen, mà tôi thì cần sự an ủi hơn bất kỳ điều gì khác vào lúc này. Tôi đề nghị Randy để cho tôi tổ chức một lễ tang truyền thống cho anh, có quan tài, nhà nguyện, xe tang và lễ mai táng ở nghĩa trang. Vào thứ Hai, ngày 12 tháng 5, chúng tôi cùng nhau đến một nhà tang lễ gần nhà và bàn bạc về những chi tiết cần thiết. Tối hôm đó tôi viết vào nhật ký: hôm nay không quá tệ, nhưng nó khiến mình suy nghĩ rất nhiều về chuyện mình muốn để tang thế nào, điều gì sẽ làm cho mình dễ chịu. Vì thế mình rất mừng khi biết được thông tin này. Có Randy ngồi cạnh bên, buổi gặp gỡ giống như một cuộc họp, còn sự kiện đáng ghét này có vẻ còn lâu lắm mới xảy ra. Randy không chán nản hay buồn phiền trong suốt buổi làm việc. Cái chết của anh có vẻ không thực vào lúc này. Vì thế cả hai chúng tôi đều có thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Như mọi phòng làm việc hiện đại khác, phòng họp của nhà tang lễ có một máy chiếu và mạng internet để cho chúng tôi xem sản phẩm của các công ty quan tài khác nhau. Giám đốc nhà tang lễ còn trẻ và điển trai, đang ở tuổi sung mãn và ăn mặc rất lịch thiệp. Anh ta không tỏ vẻ u buồn hoặc nói chuyện nhỏ nhẹ. Randy và tôi đều cảm thấy dễ chịu khi ngồi ở bàn họp với một tách trà và cà phê nóng, nhìn lên những chiếc quan tài trên màn hình chiếu và đặt rất nhiều câu hỏi. Như xe ô tô, quan tài cũng có đủ chất liệu và kiểu dáng, từ thông dụng đến sang trọng. Randy thích loại thông dụng hơn, thậm chí còn cân nhắc một số loại quan tài do Thái giáo chính thống, những chiếc hộp gỗ trơn. Luôn là người nghĩ khác người, có thể nói như thế. Randy còn tìm hiểu phương án đóng một chiếc quan tài bằng gỗ thông cho mình. Anh nghĩ mình có thể đem lại trải nghiệm độc đáo cho bản thân bằng cách tự tay đóng quan tài. Một ý tưởng rất thú vị, tôi nghĩ. Nhưng tôi không cho rằng mình có thể chứng kiến Randy đóng quan tài tại nhà. Vì thế tôi phản đối ý tưởng sáng tạo đó. Trong cuộc họp kéo dài nửa giờ, tôi hình dung mình tại lễ tang, tưởng tượng ra từng loại quan tài mà Randy đã cân nhắc và nó sẽ đem lại cảm giác gì cho tôi. Tối hôm đó, tôi viết vào nhật ký: Mình muốn quay lại và tự lựa chọn để không phải bằng lòng với Randy và chiều theo ý của anh. Mình sẽ là người ngồi trước quan tài đó và mình muốn nó trông phải thật thoải mái cho Randy. Giờ đây đọc lại những gì đã viết hôm đó, tôi nhận ra mình có vẻ thật lạnh lùng. Đó không phải là sự vô cảm, mà ý thức rằng tôi sẽ là người trải qua đám tang, không phải Randy. Những lựa chọn của chúng tôi lúc này sẽ ảnh hưởng đến tôi, không phải đến anh. Tôi chợt nhận ra, đám tang không phải là dành cho người chết, mà dành cho những người ở lại, để giúp họ lên tiếng về nỗi buồn và chia sẻ với những người khác có cùng cảm xúc, nhớ thương một người rất thân yêu và gần gũi. Về phía Randy, đó hẳn là một giờ liệu pháp giúp anh chấp nhận về cái chết của mình. Như thường lệ, anh đã chọn cách tận dụng tối đa thời gian đó. Tuy nhiên, tôi mới là người trải qua thời khắc của đám tang. Tôi sẽ phản ứng không chỉ với chiếc quan tài, mà còn với âm nhạc, hoa, tang lễ và lễ mai táng ở nghĩa trang. Tất cả những khía cạnh đó, với chồng tôi chỉ là những bài tập trí tuệ hoặc quyết định phải thực hiện, nhưng không phải là một phần thực sự của tương lai anh, sẽ trở thành một thực tế đối với tôi. Tôi muốn đó là một cú sốc nhẹ nhàng nhất nếu được. Với sự cho phép của Randy, tôi quay lại nhà tang lễ và chọn chiếc quan tài trông ổn về mặt thẩm mỹ đối với tôi. Không quá sang trọng, không quá tiết kiệm, có lát lụa satin và gối êm ái. Những chi tiết này cho tôi cảm giác anh sẽ thấy dễ chịu. Dù tôi thừa biết chuyện này thật ngu ngốc, lựa chọn của tôi không cần phải hợp lý. Tôi chỉ không muốn chúng khiến cho khoảnh khắc đau buồn cùng cực trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Khi đã lựa chọn xong quan tài, chúng tôi hướng sự chú ý trở lại buổi lễ. Randy muốn đám tang nhỏ và riêng tư. Anh còn nhấn mạnh rằng chỉ gia đình thân thiết mới được mời đến. Chúng tôi thảo luận về buổi lễ với mục sư. Sau đó chúng tôi có một buổi gặp với tiến sĩ Ray, chuyên gia tư vấn của chúng tôi, về việc có nên để bọn trẻ dự lễ hay không. Randy cho rằng tôi không nên choàng gánh thêm trách nhiệm trong con trong suốt thời gian tôi cần phải chăm sóc cho chính mình. Ở những nền văn hóa khác, chuyện trẻ con dự tang lễ không có gì lạ, dù chúng có thể không hiểu hết ý nghĩa của sự kiện. Nhưng văn hóa của chúng ta thường bày rõ sự không hài lòng khi thấy trẻ con có mặt ở đám tang. Cuối cùng chúng tôi đồng ý để cho Dylan, được 6 tuổi, vào thời điểm Randy qua đời, tự lựa chọn về việc đi dự lễ tang hoặc ở cùng hai em với cô trông trẻ trong phòng chơi ở nhà tang lễ. Đó là sự thỏa hiệp của chúng tôi. Tôi có thể ở cạnh bọn trông trẻ vào ngày diễn ra đám tang của Randy, nhưng chúng sẽ ở một khu vực khác. Không biết rằng thi thể của bố đang nằm trong một chiếc quan tài ở căn phòng phía bên kia hành lang. Tôi thỏa thuận với nhà tang lễ từ trước để chuẩn bị một phòng riêng cho mục đích này. Về phần chọn vị trí trong nghĩa trang, Randy rút lui, nói rằng anh không được khỏe. Trời mưa suốt mấy ngày vừa qua, anh cảm thấy đau và mệt. Tối nào tôi cũng bóp chân và xoa lưng cho anh để giúp anh dễ chịu hơn. Vì thế, vào ngày thứ ba, ngày 13 tháng 5, tôi một mình đi đến nghĩa trang. Tôi gọi bạn tôi, Claire, để báo tin về việc mình định làm. Chúng tôi nói chuyện với nhau vài phút trong lúc tôi đi quanh các lỗ huyệt ở nghĩa trang. Trông thật chật chội, bia mộ này nằm chồng lên bia mộ kia. Tôi chọn một điểm đầy nắng vì Randy thích ánh nắng mặt trời, không có bóng râm cây cối cho anh. Và cuối cùng, tình cờ có một sân chơi giáp với cánh đồng gần nghĩa trang. Tôi thích ý nghĩ có trẻ con vui chơi gần đó. Tiếng cười đùa của chúng vang vọng theo gió, vì Randy sẽ không nhìn thấy các con khôn lớn. Một ý nghĩ tuyệt đối phi lý. Tôi biết, nhưng chi tiết này có vẻ rất phù hợp và làm cho vị trí đó trở nên có ý nghĩa và đặc biệt với tôi. Ba yếu tố này tạo nên cảm giác yên tâm trong lòng tôi. Nếu tôi phải đợi để chọn một điểm mai táng sau khi Randy qua đời, tôi sẽ không thể nào nghĩ về tất cả những chi tiết nhỏ nhặt này, vì lúc đó tâm trạng tôi sẽ rất bi thảm, bị quá tải trước những đòi hỏi của gia đình và con cái. Randy không yêu cầu đi xem vị trí mai táng sau khi tôi đã chọn và trả tiền. Rõ ràng thật quá khó để anh đứng trước nơi an nghỉ cuối cùng của cơ thể mình. Anh và tôi đã nói chuyện rất nhiều về phương pháp điều trị cuối đời với Wanda. Anh đã ký vào lệnh không làm sống lại DNR. Anh không muốn bất kỳ biện pháp cứu mạng quyết liệt nào. Chúng tôi dán lệnh này trên mặt sau của phòng ngủ, đề phòng trường hợp anh bị đột quỵ và nhân viên cấp cứu được gọi đến. Thật hữu ích vì Wanda có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Chị dẫn dắt cuộc nói chuyện và giúp chúng tôi không lạc đề. May mắn là chúng tôi không bao giờ cùng dùng đến lệnh DNR, nhưng nó giúp cả Randy và tôi yên tâm hơn. Luật sư của chúng tôi cũng chuẩn bị trước một bản hướng dẫn y khoa, trong đó nêu rõ những cách điều trị khác mà Randy muốn ngừng áp dụng với anh. Anh từ chối máy trợ thở và ăn uống bằng đường ống để khỏi phải kéo dài mạng sống và cơ thể anh có thể ra đi khi thời điểm đến. Một văn bản khác, một thỏa thuận với công ty bảo hiểm để đưa ra các quyết định về việc chăm sóc y tế, cũng nêu những nguyện vọng tương tự. Tôi được làm người đại diện chăm sóc sức khỏe của anh để có thể thực thi những nguyện vọng của chồng trong trường hợp anh không thể tự mình làm điều đó. Anh cũng cho tôi quyền đại diện về mặt pháp lý để tôi có thể thực hiện các quyết định về luật pháp, thuế, công việc kinh doanh và y khoa trong trường hợp anh mất hết khả năng. Chúng tôi đã soạn những văn bản này từ mùa hè năm 2007 đến tháng 4 năm 2008. Mỗi văn bản đều được suy nghĩ và thảo luận rất cẩn thận, đến nỗi tôi cảm thấy mình sẽ biết rõ những nguyện vọng của Randy nếu tôi phải đại diện anh để hành động. Một chủ đề khác mà Randy đề cập trong những lần bàn bạc về cái chết chính là chủ đề mà nhiều người bệnh giai đoạn cuối nói với các bác sĩ, y tá và người thân của họ. Cái chết êm ái. Randy giới thiệu chủ đề này bằng cách nói rằng anh không muốn chết dần chết mòn, một cái thước mà anh cảm thấy sẽ là gánh nặng cho tôi và làm các con sợ hãi. Anh cũng không muốn dùng đến những nguồn lực không cần thiết. Trong suy nghĩ của anh, cảnh tượng cuối đời sẽ là anh bị hôn mê trong một khoảng thời gian, vì đó là điều xảy ra đối với đa số bệnh nhân ung thư tụy khác. Nếu điều đó xảy ra, anh hỏi tôi có thể cho anh một liều thuốc giảm đau để đẩy nhanh sự ra đi của anh và giúp anh chết nhanh hơn. Tôi đã bị sốc. Kể từ cuộc nói chuyện đó, tôi đã hiểu ra rằng đây là cuộc nói chuyện thường gặp mà những người chăm sóc nên chuẩn bị cho bản thân. Nhưng tôi đã không được chuẩn bị trước yêu cầu của Randy và tôi lập tức phản ứng. Tôi đã nhượng bộ trước rất nhiều yêu cầu của anh, bằng lòng với nhiều nguyện vọng của anh. Nhưng trong thâm tâm, tôi biết mình không thể làm việc này, ngay cả khi biết rằng anh sẽ không bao giờ tỉnh lại. Tôi nói với anh, tôi yêu và tôn trọng anh rất nhiều, nhưng tôi không thể đồng ý cho anh uống thuốc quá liều. Lý do lớn nhất là tôi không muốn y tá giảm nhẹ của chúng tôi hoặc một nhân viên y tế nào khác phát hiện ra Randy đã chết dưới tay tôi. Tôi không muốn đi tù, không thể nghĩ các con tôi sẽ ra sao khi bố chết, còn mẹ thì đi vào nhà đá. Randy không giận tôi. Anh không cố gắng để bắt nạt hoặc làm tôi khó xử, vì anh hiểu cuộc nói chuyện đã kết thúc và anh không bao giờ nhắc lại nữa. Đã nêu ra câu hỏi, Randy biết tôi chọn lập trường nào trước vấn đề này, và tôi hiểu nỗi sợ của anh. Tôi sẽ làm mọi điều có thể cho anh, nhưng đến một giới hạn mà thôi. Tôi biết đây là một đề tài nhạy cảm, nhưng đó là một phần tự nhiên của cái chết. Tôi không cổ suý cho một bên cụ thể nào trong chuyện cái chết êm ái, mà chỉ cố gắng soi rọi sự thật rằng khi đối diện với cái chết, nhiều người sẽ nói về nỗi sợ của họ và những cách khả thi để tránh phải sống trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất đời họ, thậm chí đến mức cân nhắc cái chết êm ái. Tôi muốn chỉ ra rằng vai trò của người chăm sóc trong các quyết định liên quan đến chăm sóc y khoa và những quyết định chăm sóc cuối đời khác là một phần bình thường, cần thiết của tiến trình này. Không nên sợ hãi khi phải tham gia vào những cuộc nói chuyện thế này, cũng không nên cảm thấy rằng nó không thích hợp. Dù tôi thấy những cuộc nói chuyện của chúng tôi rất khó khăn, kỳ cục và thỉnh thoảng gây đau khổ, nhưng chúng tôi cùng có ích cho tôi. Nếu chúng tôi chưa bao giờ bàn luận về những nguyện vọng cuối cùng của Randy hoặc không chuẩn bị sẵn giấy tờ pháp lý, thì tôi có thể sẽ ở vào tình thế rất kinh khủng. Tôi cảm thấy được chuẩn bị cho điều xấu nhất và tôi hiểu những nỗi sợ của Randy. Từ đó càng khiến tôi ủng hộ anh hơn. Khi mọi thỏa thuận về tang lễ đã xong, tôi mới có thể cho phép mình đau buồn. Đã có quá nhiều cảm xúc và quá ít sự hiện diện tâm lý hợp lý để đưa ra những lựa chọn đã được suy nghĩ thấu đáo. Vì vậy, dù đôi khi có vẻ kỳ cục, thái độ cởi mở khi tiến hành những công việc khó chịu nhất hóa ra lại là một điều may mắn đối với tôi. Cách tiếp cận thực dụng của chúng tôi cũng cực kỳ hiệu quả trong việc chuẩn bị cho các con trước cái chết của bố.
11. Nói với trẻ về ung thư và cái chết.
Tôi có thể chưa chuẩn bị tinh thần về ngày giờ ra đi chính xác của Randy, nhưng tôi cảm thấy tự tin khi nói với bọn trẻ về bệnh ung thư và cái chết của bố. Randy và tôi đã dành rất nhiều giờ với chuyên gia tư vấn để học hỏi về các giai đoạn phát triển của trẻ nhỏ. Chúng hiểu thế nào là thời gian và cái chết, khi nào thì nên nói với chúng về bệnh tình của anh. Và cuối cùng,
Làm thế nào để báo tin với Dylan, Logan và Chloe khi bố chúng qua đời? Để khỏi quên, tôi ghi chú lại những điểm quan trọng trên các tấm thẻ và tập dược thường xuyên. Tôi không muốn bỏ lỡ một chi tiết nào khi thời điểm báo tin buồn đến. Tôi biết có thể dễ dàng bị cảm xúc chi phối. Như bất kỳ bậc cha mẹ nào, chúng tôi muốn con cái tránh khỏi mọi tổn thương. Nhưng chúng tôi cũng muốn đối mặt với nỗi sợ và lo lắng của các con để chúng không nảy sinh các cảm giác tội lỗi. Khi Randy mới chẩn đoán bệnh ung thư và được hẹn phẫu thuật vào ngày tháng 9 năm 2006, chúng tôi đã ngồi xuống với Dylan. Năm đó nó vừa tròn 4 tuổi. Để bảo con rằng bố bị ốm, Randy đã trấn an Dylan rằng anh sẽ không lây bệnh cho cháu. Sau phẫu thuật Whipple, Randy cho hai cậu con trai xem các vết sẹo dài màu vàng xấu xí chạy từ xương ướt xuống vòng quanh rốn. Logan rất thích thú trước vết sẹo và hay chỉ vào người Randy nói bu bu như một chiến binh khoe thương tích của mình. Randy thường vén áo lên để lộ vết sẹo và trấn an Logan rằng bu bu của anh sẽ khỏe hơn hoặc bu bu của anh đã khỏe rồi. Sau khi Randy kết thúc hóa trị vào tháng 4 năm 2007, anh, bọn trẻ và tôi ăn mừng với bong bóng và bánh kẹo. Sau đó chúng tôi không bao giờ nhắc đến bệnh ung thư với các con nữa. Xa mặt thì cách lòng mà. Rất dễ để bọn trẻ quên đi rằng có một con quái vật đang lảng vảng trong cuộc sống chúng tôi. Randy trông hoàn toàn khỏe mạnh. Anh tăng cân một chút. Đi tập lại phòng gym, đi làm, ngủ trong phòng ngủ chính với mẹ, chơi với các con và sống một cuộc sống bình thường như bình thường, vô ưu. Nói tóm lại, anh cư xử như bất kỳ người nào không bị ung thư. Randy và tôi rất thận trọng để không làm lộ nỗi sợ trong lòng rằng bệnh ung thư sẽ quay trở lại. Vì thế bọn trẻ quên mất chuyện sống với cậu mợ của chúng trong 2 tháng. Khi bố đi hóa trị và xạ trị ở Houston, chúng không còn nhớ người bố gầy gò lúc nào cũng lạnh lùng, mệt mỏi, cáu gắt hay ngủ dưới tầng hầm. Chúng chỉ thấy và biết ông bố này, người đang sống rất vui tươi và khỏe mạnh. Sau khi bệnh ung thư tái phát vào tháng 8 năm 2007, chúng tôi hỏi ý kiến chuyên gia về thời điểm thích hợp để báo cho bọn trẻ bệnh tình của bố. Bà bảo chúng tôi nên đợi đến khi Randy bộc lộ hết các triệu chứng và khó có nguy cơ hồi phục. Quan điểm của bà là chúng tôi không nên nói chuyện này quá sớm vì bọn trẻ sẽ chỉ lo sợ rằng bố của chúng sẽ chết vào hôm nay, tối nay hoặc ngày mai. Chúng tôi được cho hay Randy còn sống khỏe mạnh thêm 3 đến 6 tháng nữa, nhưng khoảng thời gian này có thể ngắn hơn hoặc dài hơn. Bản thân chúng tôi đã thấy khó khăn khi phải sống với các tin tức này. Một đứa trẻ 6 tuổi có lẽ còn khó có thể sống với nó hơn nữa. Chúng tôi không muốn các con phải đau buồn hay lo lắng. Thật khó mà biết Randy có hồi phục sau đợt xuống sức hay không, và khi nào. Vì thế, theo khuyến cáo của nhà tư vấn, chúng tôi đợi đến khi bọn trẻ tỏ dấu hiệu căng thẳng hoặc hỏi trực tiếp chuyện gì đang xảy ra với bố. Đến tháng 6 năm 2008, Randy trông rất yếu và uể oải. Chúng tôi không thể tiếp tục nói rằng Bu Bu đã khỏe hơn. Trong khi trước đó, Randy có thể gắng gượng mỉm cười, thì giờ đây anh thường nhăn nhó vì đau, gục đầu lên bàn ăn vì kiệt sức, chống tay lên hông, quý gặp người. Do cảm thấy khó chịu cùng cực, anh thường xuyên than mệt. Anh không còn xuống tầng trệt mỗi ngày nữa. Anh không làm những việc thường làm trước giờ ngủ, cũng không thể tắm hay đọc truyện cho bọn trẻ. Những lần ngồi ngoài hiên để xem bọn trẻ chơi đùa hoặc tận hưởng thời tiết trở nên ngày càng hiếm hoi. Dĩ nhiên bọn trẻ đều nhận thấy tất cả những việc này. Một lần đi lăn lấy gối cho Randy để anh tựa đầu. Cháu tô màu tranh với hy vọng giúp bố thấy khỏe hơn. Là con cả, bé đi lăn 6 tuổi rưỡi rất lo lắng khi Randy không khỏe. Còn Logan 3 tuổi rưỡi thì có thể cảm nhận sự căng thẳng trong vòng và sẽ phản ứng, trở nên ồn ào và hiếu động. Hành vi của tôi cũng góp phần làm cho chúng hiểu đó, có chuyện gì không ổn. Tôi thường xuyên bảo các con giữ yên lặng khi bố ngủ hoặc nhẹ nhàng với bố. Tôi luôn cảnh giác mỗi khi bọn trẻ ở gần Randy, sợ rằng tiếng ồn sẽ quấy rầy anh, hoặc các con sẽ vật nhau và rốt cục làm anh bị thương, vì đánh nhau là trò yêu thích nhất của bọn trẻ. Nhà chúng tôi lúc nào cũng nhộn nhịp, luôn có bạn bè và gia đình đến ở lại hoặc ghé thăm. Tất nhiên bọn trẻ để ý và hỏi tại sao chúng tôi lại có nhiều khách thế. Cô ta vẻ bình thản. Tôi giải thích rằng mọi người đến thăm bố vì bố không khỏe. Bọn trẻ rất mẫn cảm, dù bạn không nói cho chúng biết điều gì khiến bạn lo lắng, nhưng chúng vẫn cảm nhận được có chuyện không ổn. Chúng có thể không biết cách hỏi, hoặc không muốn hỏi, nhưng chúng biểu hiện tình cảm bằng cách riêng, chẳng hạn như sự ồn ào của Logan. Mọi người đều để ý xem có dấu hiệu căng thẳng nào không. Cô trông trẻ, các cô chú, ông bà, thầy cô giáo, khách viếng thăm. Bất cứ điều gì không bình thường, chẳng hạn như quá xúc động hoặc biểu hiện sự lo lắng dành cho bố, đều được báo lại với tôi. Đôi khi tôi trao đổi chuyện này với Randy, nhưng phần lớn thời gian tôi chia sẻ với chuyên gia tư vấn, dựa vào kinh nghiệm của bà để giúp dẫn dắt tôi đến thời điểm thích hợp để nói với bọn trẻ về tình hình của bố. Vào ngày của cha năm 2008, tôi biết thời điểm đã đến. Khi một người khách chuẩn bị rời khỏi nhà, đi lăng chạy đến, nắp sau giỏ quần áo trong phòng của Chloe, Rachel đến báo với tôi rằng cháu bối rối và không vui, không chịu rời khỏi chỗ nấp. Tôi lên lầu để nói chuyện với con. Sau vài phút, tôi nhận ra không phải cháu buồn vì bác Jack sắp về, mà vì bệnh tình của Randy. Tôi nhớ điều mà tiến sĩ Race và tôi đã thảo luận. Những điểm quan trọng trên thẻ nhớ hiện lên rõ mồn một trong đầu tôi, giúp tôi thấy tự tin. Tôi biết mình đã sẵn sàng. Tôi bắt đầu bằng cách hỏi Dylan xem cháu có biết chuyện không ổn với bố hay không. Không ạ, cháu đáp. Sau đó tôi hỏi thế, thì cháu nghĩ sao? Để cho cháu từ từ suy nghĩ, không hối thúc hoặc cố gắng dẫn dắt theo một hướng nào. Cuối cùng cháu nói cháu nghĩ rằng bố bị ốm. Lúc này tôi hỏi cháu có muốn biết thêm về bệnh tình của bố không? Nếu cháu đáp không, tôi sẽ không đẩy vấn đề đi xa hơn nữa. Tôi sẽ an ủi cháu. Tuy nhiên Dylan nói, cháu muốn biết, đã đến lúc cho một trong những cuộc nói chuyện khó khăn nhất mà tôi từng thực hiện. Tôi mở đầu bằng cách nói với Dylan rằng bệnh ung thư của bố đã trở lại, dùng cách ví von tương tự như hồi mùa thu năm 2006. Bệnh ung thư như cỏ dại trong vườn. Bây giờ cỏ dại đã mọc lại, nó khiến bố cảm thấy rất mệt, và các bác sĩ đang cho bố uống những loại thuốc đặc biệt để giúp bố khỏe hơn. Tuy nhiên loại thuốc này quá mạnh, nên nó cũng làm cho bố cảm thấy khó chịu. Dylan chăm chú lắng nghe tôi nói. Tôi trấn an cháu rằng, bệnh ung thư trở lại không phải do bất kỳ hành động nào của cháu. Cũng như dù cháu cư xử nào với bố, thì cũng không khỏe lại được. Trẻ nhỏ rất vị kỷ và tin rằng hành động của chúng có thể ảnh hưởng hoặc thực chất gây ra một số sự kiện trong thế giới của chúng. Ví dụ như một số trẻ cảm thấy vì hành vi của chúng mà bố mẹ bị ốm hoặc ly dị. Ngược lại, chúng có thể nghĩ rằng nếu chúng cư xử theo một cách nào đó, bố mẹ sẽ khỏe hơn hoặc quay về với nhau trong trường hợp họ ly thân. Tôi cũng giải thích rằng bố không muốn bệnh ung thư trở lại và nhấn mạnh rằng bố đang làm hết sức để khỏe hơn. Như thế là quá nhiều thông tin để xử lý đối với một đứa trẻ. Nhưng cậu con trai bé bỏng của chúng tôi quá mẫn cảm, quá thông minh, để nổi cháu làm một việc mà tôi không ngờ và đặt tôi vào một tình huống ngoài dự đoán. Dylan hỏi, nếu phải đặt cược, thì tôi có đặt cược bố cháu sẽ chết vì bệnh ung thư hay không? Trời ạ, tôi lúng túng trước câu hỏi này. Dù bây giờ nghĩ lại, thì tôi lẽ ra không nên phản ứng như thế. Vì Randy đã dạy Dylan về khái niệm đánh cuộc, tôi không có một thẻ nhớ có sẵn câu trả lời. Tôi biết tôi không thể nói với cháu điều tôi thực sự nghĩ, cũng như tôi không biết chính xác khi nào thì Randy sẽ chết hoặc phép màu có xảy ra hay không. Vì thế, tôi nói thật với con rằng, tôi sợ trả lời câu hỏi của cháu. Khi cháu hỏi tại sao, tôi giải thích rằng, tôi sợ cháu sẽ giận tôi nếu tôi nói bố sẽ sống, rồi sau đó bố chết. Hoặc ngược lại, nếu tôi nói bố sẽ chết nhưng sau đó lại sống. Có vẻ cháu hiểu thế khó xử của tôi và hứa sẽ không trách tôi nếu tôi đoán sai. Sau đó tôi nói với cậu con trai 6 tuổi rưỡi của mình rằng bố cháu sẽ sống. Tôi ôm con vào lòng, nói với cháu rằng dù có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ chăm sóc cháu và có rất nhiều người yêu thương cháu. Ông bà, cô chú, anh em họ và bạn bè cũng yêu quý cháu và sẽ giúp chăm sóc cháu. Cháu không đơn độc. Sau cuộc nói chuyện này, tôi đến gặp Randy. Anh cần biết rằng Dylan đã biết. Không lâu sau khi tôi báo tin với anh, Dylan xuất hiện và nói thẳng Randy rằng có phải bệnh ung thư đã quay trở lại và anh sắp chết hay không? Không đắn đo, Randy trấn an con rằng anh đang cố hết sức để chiến đấu chống bệnh ung thư và nhắc lại những điểm mấu chốt mà tôi đã đề cập. Dylan có vẻ nhẹ nhõm vì có thể nói chuyện với chúng tôi về bệnh ung thư và nỗi sợ hãi của cháu. Tâm trạng cháu phấn chấn hơn, tâm trạng của Randy thì không. Tôi nhờ Rachel đưa bọn trẻ ra sân chơi một lúc để tôi có thời gian với Randy. Khi xe ô tô vừa rời khỏi đường mòn vào nhà, Randy gục xuống đất khóc nức nở. Anh bị những cảm xúc mạnh mẽ nghiền nát. Tôi chỉ có thể đoán anh đang cảm thấy thế nào trong lòng. Tôi chỉ biết ôm anh. Ngày của cha đã kết thúc như vậy đấy. Với tôi thật nhẹ nhõm khi đã có thể nói với Dylan về sau đó hai cháu còn lại rằng bố bị ung thư. Việc này cho phép chúng tôi thừa nhận nỗi ám ảnh đang lù lù trong nhà. Nỗi ám ảnh mà chúng tôi đang cố gắng che giấu. Tôi rất dở trong khoảng nói dối và tôi cũng không thích giấu giếm bí mật với người khác. Dù tôi tin rằng đó là điều đúng đắn nên làm, tôi vẫn cảm thấy một cảm giác tội lỗi khi giấu nhẹm thông tin này với bọn trẻ. Tỏ vẻ như mọi việc đều ổn, như cuộc sống vẫn tiếp diễn theo một quỹ đạo bình thường. Bản thân nó là một gánh nặng mà tôi rất sẵn lòng dỡ bỏ. Những nỗi đau nó gây ra cho Randy lại quá lớn lao. Như hầu hết những người đàn ông khác, chồng tôi không phải là người mau nước mắt. Thực chất, tôi chỉ mới thấy anh khóc vài lần sau khi anh quá đau buồn. Một lần là khi bố anh mất. Chứng kiến anh đau lòng như vậy khiến tim tôi tan nát. Và tôi nguyền rủa bệnh ung thư của anh vì nó đã gây thêm cho anh một nỗi đau nữa. Dù cả hai chúng tôi đều biết giây phút này sẽ đến và đã chuẩn bị tinh thần, nhưng điều đó cũng không giúp chúng tôi bớt căng thẳng khi nói với bọn trẻ rằng bố chúng bị ung thư. Tôi nghĩ một phần trong chúng tôi cảm thấy đã làm cho các con thất vọng, đã không làm tròn bổn phận cha mẹ. Vì chúng tôi biết sẽ chúng có một tuổi thơ bình thường, có đầy đủ lẫn cha, mẹ yêu thương, nuôi nấng, chăm sóc, ở bên cạnh chúng, trên mỗi ngã rẽ cuộc đời. Đây không phải là những suy nghĩ lý lẽ, chỉ là những suy nghĩ tự nhiên mà bố mẹ nào cũng cảm thấy khi biết trách nhiệm đến cùng với việc tạo ra một đứa trẻ trong cuộc đời này. Chúng tôi phải tha thứ cho bản thân và chấp nhận rằng tình huống này không phải do chúng tôi lựa chọn. Chúng tôi phải thuận theo thực tế mà hành động thôi. Vào sáng sớm ngày 27 tháng 7 năm 2008, Randy bắt đầu nôn mửa. Sau đó anh nằm xuống nghỉ và qua đời. Tôi không báo tin ngay cho bọn trẻ. Tôi cần phải chuẩn bị cho chính mình, tập hợp suy nghĩ và cảm xúc, cũng như đảm bảo rằng các con đang ở trong một môi trường dễ chịu và đầy ắp yêu thương. Tôi muốn giảm nhẹ cú sốc và thiệt hại cho các con hết mức có thể. Tôi đã thu xếp để bọn trẻ qua nhà anh tôi khi thời điểm đến, trong lúc tôi lo hậu sự, gọi điện cho y tá, cài đặt chế độ điện thoại và đón người nhà đến, thì các con tôi vẫn làm theo lịch sinh hoạt bình thường. Đi trại hè, chơi trong công viên với cô trông trẻ, chúng phải ăn trưa và ngủ trưa ở nhà cậu. Tôi không muốn để chúng thấy thi thể của bố được đưa ra khỏi nhà và đặt lên xe tang hay chiếc xe bệnh viện đưa chiếc giường bệnh nhân và những dụng cụ khác từ phòng ngủ của Randy đi. Đến chiều hôm đó, tôi đến gặp các con ở nhà anh trai tôi. Trong lúc chúng chơi đùa, tôi tập hợp anh trai, chị dâu, người trông trẻ tăng cường, Laura O'Malley và cô trông trẻ Rachel Page quanh bàn ăn để bàn bạc. Tôi muốn một khung cảnh ủng hộ và sự hiện diện của những người yêu thương bọn trẻ sẽ giúp nuôi dạy chúng. Tôi muốn nhiều cánh tay an ủi bọn trẻ. Do khoảnh khắc tôi đập tan thế giới của chúng, khi mọi người đã vào vị trí, tôi gọi Dylan, Logan và Chloe xuống lầu để nói chuyện. Dylan lập tức nhận ra không khí căng thẳng và những sự kiện bất thường và bắt đầu hỏi có phải bố đã chết rồi không. Tôi không trả lời thẳng câu hỏi của cháu mà cứ làm theo kế hoạch. Sau khi chúng tôi ngồi xuống, mỗi người đặt một đứa trẻ trên đùi, tôi bắt đầu nói với chúng rằng bệnh ung thư đã làm cho cơ thể bố rất yếu. Các bác sĩ đã cố gắng dùng mọi phương thuốc để loại bỏ bệnh ung thư khỏi người bố và làm cho bố khỏe hơn, nhưng không có tác dụng. Tôi giải thích bằng ngôn ngữ rất đơn giản rằng tim bố đã ngừng đập, bố đã ngừng thở và sau đó đã qua đời vào sáng nay. Bố sẽ không ăn và không thở nữa. Bố đã chết rồi. Không có cảm giác nào kinh khủng đối với một người mẹ hơn khi phải chứng kiến các con mình tan nát về tinh thần như thế. Các con mất cha ở tuổi còn quá nhỏ, 6 tuổi rưỡi, 3 tuổi rưỡi và 2, khiến tim tôi càng đau đớn hơn bên cạnh nỗi đau của riêng mình. Nhưng nhìn những giọt nước mắt của chúng và nghe chúng khóc gọi bố là điều quá sức chịu đựng. Tôi không thể diễn tả được nỗi buồn và tất cả chúng tôi đều cảm thấy vào lúc đó.
Ở tuổi lên 2, Chloe thoạt đầu không hiểu bố đã chết hoặc điều đó có nghĩa là gì. Cháu ngồi yên vài phút bên bàn trong khi tôi nói, và rồi sau đó trườn xuống ghế và chạy ra khỏi phòng. Tôi không bắt con phải ngồi bên bàn để nghe. Cháu còn quá bé để xử lý thông tin nhiều hơn vài ba câu đầu tiên, và điều đó là bình thường. Sẽ còn rất nhiều cơ hội để nói với con bé về chuyện đã xảy ra với bố. Thời gian đầu, dường như ngày nào cũng có một cháu hỏi về bố và muốn tôi nói cho chúng biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi phải lặp đi lặp lại lời giải thích về cái chết của Randy bằng ngôn ngữ đơn giản. Tôi nói thêm rằng, bố không hề muốn chết. Bố đã cố gắng hết sức để chống lại bệnh tật. Tôi cũng nhấn mạnh rằng, Randy chết không phải do bất kỳ việc làm gì của bọn trẻ. Tương tự, không có bất kỳ việc gì chúng làm có thể đưa bố trở lại. Dù chúng tôi làm gì, dù buồn bã đến đâu, tôi luôn dành thời gian để nói chuyện với các con về cái chết của Randy, giải thích chết có nghĩa là gì, và lặp lại rằng chúng không gây ra cái chết của bố, cũng như chúng không thể làm gì khiến bố sống lại. Nhu cầu tình cảm của bọn trẻ là vô cùng lớn. Nếu trả lời câu hỏi cho chúng một lần nữa, đồng nghĩa với việc đi học trễ thì cứ đi học trễ. Nếu một đứa trẻ không vui, nhưng những cháu khác không muốn nói về cái chết của Randy, thì tôi sẽ đưa đứa trẻ không muốn nói chuyện sang một phòng khác để nói chuyện riêng với cháu, để không làm buồn lòng những cháu còn lại. Nếu tôi thấy buồn hoặc rơi nước mắt, tôi sẽ thừa nhận rằng tôi buồn, nhưng nói thêm rằng tôi sẽ không buồn mãi như thế. Và các con cũng vậy. Điều quan trọng nhất là tôi muốn các con biết chúng có thể nói về cảm xúc của chúng khi mất bố, là tôi có mặt ở đó để quan tâm đến chúng về thể chất lẫn tinh thần, giúp bọn trẻ vượt qua giai đoạn đau buồn vì mất bố, cũng như giúp tôi cho phép bản thân mình đau buồn, đã trở thành hành trình riêng của chúng tôi.